This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ. Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Phương Nam tái ngộ trong chương trình Tình yêu và gia đình tuần này giữa lúc ở bên ngoài. Thời tiết thì rất là nóng, mà cha mẹ cũng như là con cái thì bây giờ ở nhà cũng hỏng xong, mà đi ra đường chơi mà nóng quá như vậy cũng chẳng biết làm gì đó cô Phương Nam.
À, đúng là như vậy, mà cái khổ cái nữa là tôi sắp sửa phải đón một số khách từ xa tới chơi visit Houston vào cái dịp này thì mới là chết luôn, không biết phải làm gì và cũng không biết là phải, chắc là phải sắm một đống nước ở nhà cho họ uống thôi. Vâng, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thường hay nghe quý vị phụ huynh á hay than phiền là thời này qua bên Mỹ này thì con cái nó không nghe lời gì hết. Đó, thì nhiều ông bà còn lại là nói một cái câu rất là tán thán là con cái thời này nó bất hiếu. Con cái thời này bất hiếu, con cái thời này mất dạy, không có nói mà không chịu nghe. Đó, mình kiểu như là bất lực đối với con cái. Bây giờ qua bên này, bây giờ tụi nó ngon lành rồi, nó không thèm nghe cha mẹ giống như là thời xưa nữa. Thì ngày xưa thì ở Việt Nam chúng ta vẫn thường nghe cái câu châm ngôn là gì đó, là các cụ hay nói là trứng thì đừng khôn hơn vịt, đúng không? Đó, nhưng mà bên này thì toàn là trứng cồ, trứng già mà nó ăn hết vịt cồ mà. Đó, thành ra là chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái đề tài là cha mẹ có nên can thiệp vào đời sống của con cái hay không, và can thiệp ở cái mức độ nào, và cái quyền uy của cha mẹ nó ở cái chỗ nào, và nó có cái giới hạn gì không, và nó áp dụng ở đâu.
Thì mà trước hết đó thì tại sao nó lại để cái tình huống này xảy ra, tại sao? Tại vì Khôi Nguyên là cái người trong cuộc. Cái đề tài ngày hôm nay Khôi Nguyên nghe rất nhiều, mà thậm chí chính mình cũng đã rơi vào cái tình huống đó, nhưng mà nhiều khi đó mình không thể nghe theo được.
Tức là Khôi Nguyên nghe cha mẹ đó hả, hay là con của Khôi Nguyên không nghe lời Khôi Nguyên?
Không phải, tại vì đó, tức là các cụ, Khôi Nguyên thấy nhiều mẫu chuyện lắm, các cụ đem cái kinh nghiệm từ Việt Nam qua bên đấy không có phù hợp. Nhưng mà cãi lại thì các cụ lại là nó nói là mình mất dạy.
Mất dạy và mất dạy. Đó.
Thành ra là ngày hôm nay cái đề tài này là giống như rằng là mình nói với câu dân gian là nó gãi đúng chỗ ngứa của mấy cái thanh niên ngày nay. Tại vì bây giờ mình không nói, mình nói ra thì nói mình hổn, mà mình không nói là để cho cái kết cái hậu quả nó xảy ra thì nói ủa sao mày biết mày không nói. Thành ra khổ tâm lắm.
Đó là cái khổ, mà đó là bởi vì cái tâm lý mọi người không biết mình là ai và mình ở đâu. Thì các bậc cha mẹ thì cứ nghĩ là nó chui trong người mình, nó chui ra, đúng không? nó từ trong người mình đã lọt lòng, nó chui ra thì coi như là mình có quyền đối với nó. tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, đó là con nít. Tại vì đối với cha mẹ từ lúc nào cũng nghĩ con cái là một đứa nhỏ, một đứa là còn dại khờ, mặc dù con có thể là lớn lắm rồi, tóc bạc rồi, hoặc là con thì là quá khôn ngoan giống như Khôn Nguyên chẳng hạn đó. Nhưng mà đối với bậc phụ huynh thì lúc nào cũng nghĩ con mình là nó từ mình mà ra, và nó lại nghĩa là lúc nào trong mắt mình cũng là một đứa trẻ thơ. Thành ra cái đó là cái tâm lý là như vậy. Và các bậc phụ huynh quên một điều là một đứa nhỏ khi mà sanh ra và lớn lên, đồng ý là nó từ cha mẹ nó chui ra, rồi nó có cũng có ảnh hưởng di truyền của cha mẹ, rồi nó được nuôi nấng của từ cha mẹ, cái thuở nhỏ được dạy dỗ bởi cha mẹ. Nhưng mà quý vị phụ huynh quên mất một điều là ngoại trừ cái thuở đầu đời mà thôi, thì bây giờ chúng ta thử phân tích nha. Thì cái thuở đầu đời đó, cái thuở mà còn là trẻ mà mới lọt lòng đó, thì đứa nhỏ hoàn toàn là tầm gửi, hoàn toàn là tùy thuộc vào cha mẹ 100%. Tại vì đứa nhỏ lúc đó nó như là một tờ giấy trắng thôi, nó không biết gì cả và nó cũng không có một cái khả năng gì cả. Thì coi như là cha mẹ sẽ là một thần tượng của đứa nhỏ lúc đó. Cha mẹ hướng dẫn cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, rồi cái cử chỉ thái độ, cha mẹ hoàn toàn rót vào trong cái đứa trẻ này những cái vốn liếng đầu đời để cho nó trở thành một con người. Thì cái đó nó là cái điều mà trong cái lúc mà thuở bé mới sinh ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói cái thuở bé này được bao nhiêu năm, đúng không? Khi đứa nhỏ bắt đầu đi học, tức là nó sẽ có những cái ảnh hưởng bên ngoài rồi. Nó không còn có ảnh hưởng hoàn toàn từ cha mẹ nữa. Nó sẽ có ảnh hưởng của cô giáo, ảnh hưởng của bạn bè chung quanh. Đó là những ảnh hưởng trực tiếp với cái đời sống của nó. Và sau này khi nó lớn lên từ từ, thì cái sự giao tiếp trong cái môi trường bên ngoài và cái trường học, rồi cái sự giáo dục, rồi ngay bây giờ lại còn có ảnh hưởng của phim ảnh, của TV, của sách báo, của Internet. Mà một đứa nhỏ nói riêng và một con người nói chung đó, thì cái vấn đề bằng cấp không có phải là hoàn toàn nó định đoạt cái sự trưởng thành của một con người, mà cái đứa nhỏ đó nếu mà nó giao tiếp với Internet, với sách báo, với phim ảnh, với môi trường bên ngoài, mà nó là một cái đứa lanh lẹ, nó pick up nhanh, thì nếu mà nó pick up nhanh và nó là một cái đứa giỏi, thông minh và theo hấp thụ những cái điều tốt, điều lành, thì nó sẽ tiến bộ vượt bậc. Là tại vì thí dụ một đứa nhỏ mà học lớp lớp 1 chẳng hạn, nó cũng có thể rất là lanh, tại vì nếu mà nó được đọc và được xem Internet, những cái môi trường lành mạnh, thì nó cũng có thể phát triển rất là nhanh. Thành ra quý vị phụ huynh quên mất một cái điều đó, là nó có cái ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường, yếu tố bên ngoài, yếu tố cái hoạt động liên lạc với những cái người chung quanh của nó. Thành ra nó sẽ là những cá nhân độc lập, chứ không phải nó chỉ là một cái hạt trứng, một cái mầm từ mình mà ra. Đó, thì nó sẽ trở thành một cá nhân độc lập. Thành ra tùy theo cái tuổi nào, bây giờ chúng ta nãy vừa phân tích là cái thuở sơ sinh nhé. Thuở sơ sinh thì hoàn toàn đứa nhỏ 100% chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Nhưng mà khi nó bắt đầu lớn lớn một tí, khoảng chừng 6 tuổi bắt đầu đi học, và nó bắt đầu biết nói, biết giao tiếp, biết có cái sự giao tế với bên ngoài, thì lúc này cha mẹ cũng nên tập nó trở thành một người độc lập từ từ. Cái này là một cái kinh nghiệm cá nhân.
Nhưng mà cái này đó nó lại đi ngược lại với lại mấy cụ của Việt Nam chúng ta. Tại vì ở Việt Nam á, lại giống như rằng là bảo bọc cho con cái quá nhiều đi.
Đúng.
Cho thậm chí Khôn Nguyên đã từng thấy những người 20 mấy 30 tuổi đầu đi chơi về. Đúng. Cha mẹ còn nấu nước hoặc là còn kêu con ăn cái này đi, con đi tắm rửa. Tại vì cái quan niệm của các bậc cha mẹ Việt Nam mình á, thật sự nói bây giờ là nó không có phù hợp với cái thời nay nữa. Không có phải là tạo điều kiện cho con trưởng thành, mà che chở cho con cho đến khi nào không thể. Cái suy nghĩ đó hình như Khôn Nguyên thấy nó không hợp với cái thời đại này nữa rồi.
Thành ra chúng ta sẽ phân tích tại sao, để cho quý vị phụ huynh sẽ có một cái nhìn nó khác đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự che chở bảo bọc quá sức của người phụ huynh bởi vì cái lòng thương yêu, thì cái sự che chở bảo bọc này một đôi khi lại là một cái con dao hai lưỡi, nó sẽ làm cho đứa nhỏ không có cơ hội phát triển. Đó. Thế rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta có một cái kinh, chúng tôi có một cái kinh nghiệm hơi cá nhân. Chẳng hạn như tôi là một người nha sĩ, nếu mà một em bé đến khoảng 5-6 tuổi đến mà làm răng đó, thì thường thường quý vị sẽ thấy là tại sao người nha sĩ hay thích người cha mẹ ở bên ngoài, không thích cha mẹ đứng ở trong phòng.
Đơn giản là con cái thấy cha mẹ là con cái nó dựa dẫm,
nó
lại nhõng nhẽo
và cha mẹ lại vì cái sự thương yêu đó thì cha mẹ hay cứ hỏi có đau không con, đau không phải không con. Đó, như vậy thì đứa nhỏ sẽ được cái ấn tượng trong đầu là nó phải đau. Đó, thành ra là cha mẹ cứ đau trước hộ cho con. Đó, đau không con, chỗ tội nghiệp nó quá, chỗ nó đau rồi, nó đau rồi. Đó, thành ra mình thấy cái đó nó là một cái thí dụ là cha mẹ nên để cho đứa nhỏ được có một cái sự tự lập. Rồi, có những đứa nhỏ mà cha mẹ đánh răng cho nó đến khi nó đi lớn, nó đi học luôn. Khi nào nó có thể, mình nhất là cái con nít á, là nó hay có cái là nó thích làm người lớn. Đó, con nít tình hay thích làm những cái thứ mà nó chưa biết. Chẳng hạn như là mới bé tí xíu mà nói, con muốn đánh răng một mình. Đó, hãy cho nó làm. Rồi mấy đứa nhỏ là hay nói, con muốn rửa chén, con muốn làm rửa rau cho mẹ. Đó. Mà mẹ thấy nó con đi ra chỗ khác chơi. Đó, con đừng có lén bén vào đây. Đó, nhưng mà mấy đứa nhỏ lúc đó nó hay là nó hay xin làm.
Nó muốn chứng tỏ nó đã lớn.
Nó
bắt chước người lớn.
Thành ra dĩ nhiên là mình biết cái gì nguy hiểm hay không thì mình sẽ hướng dẫn cho nó làm với sự coi sóc của mình. Đó, thì là nó sẽ được cái thỏa cái trí tò mò của nó và nó có được phát triển hơn. Cái đó là những cái thí dụ mà tượng trưng nhỏ nhỏ. Đó, rồi một đứa nhỏ mà khi ngồi trên ghế mà dentist á, thì theo kinh nghiệm của tôi thấy là khi mà mình coi nó là một cá nhân độc lập, thường thường nó sẽ behave, tức là nó sẽ hành xử như nó là một cá nhân. Chẳng hạn như là khi mà bắt nó phải hứa hẹn điều gì đó, thí dụ nó con về nhà con hứa là con đừng ăn kẹo nhiều nhé, rồi con hứa là con sẽ đánh răng một ngày mấy lần đó. Nếu mà nó hứa với người nha sĩ thì nó sẽ nhớ, còn nếu mà mình chỉ có nhắn nhủ điều đó với cha mẹ mà thôi, để cha mẹ về cha mẹ bắt nó, thì nó sẽ không có hữu hiệu bằng chính nó được coi là một cá nhân và nó lấy mà làm cái lời hứa đó thì nó về nhà nó sẽ làm. Tại nó, ồ, con đã hứa với lại nha sĩ rồi thì coi như là con phải làm điều đó. Thành ra cái đó nó là những cái thí dụ nhỏ mà chúng ta nên tập cho đứa nhỏ có cái thói quen độc lập. Đó, rồi khi những đứa trẻ nó lớn lên đó, chính tôi cũng có một số cha mẹ dẫn con đến, tại vì nghĩ là con mình mai mốt thì muốn cho nó học nha. Đó, thì dẫn con đến gửi gấm hoặc là đi xin việc cho con, rồi cái gì cũng làm hộ hết á. Đến nỗi một đứa nhỏ mà đi cái lúc mà ra trường trung học mà phải xin vào đại học, nó hay phải viết application, nó hay phải viết những cái tờ đơn đó, nhiều cha mẹ làm dùm luôn, tức là viết cái tờ đơn và ký tên của đứa nhỏ chứ không phải đứa nhỏ viết. Thành ra nếu mà là một cái người mà đi phỏng vấn á, người ta sẽ không thích điều đó, người ta sẽ thích cái thơ của đứa nhỏ
cái văn
viết
của đứa nhỏ viết
đó, thơ của đứa nhỏ viết và những cái ý tưởng đúng thực sự của đứa nhỏ.
Tại vì cái quan điểm của các bậc cha mẹ lúc nào con cái cũng nhỏ
đó,
không thể làm được,
hay làm hộ lắm.
Nhưng mà không biết rằng là có những đứa nhỏ nó có cái trí sáng tạo, nó có cái tài của nó, nó có cái cách của nó, nó phải tạo điều kiện thì nó mới phát huy được. Cá nhân Khôi Nguyên đã từng rơi vào cái tình huống đó. Thí dụ như hồi nhỏ đó thì cha mẹ thương con quá, cái chuyện gì cũng làm, ăn xong cũng rửa chén cho con. Con bước chân vô nhà bếp là thôi đi ra, không có đưa đây. Rồi giặt giũ quần áo cũng làm, nói chung là làm hết. Đi học, đi chơi về, cái xe hết xăng cũng giục đó, cũng không biết đổ xăng luôn. Tức là cha mẹ làm hết cho mình, làm hết. Tới lúc mà bước chân qua Mỹ này mình mới thấy mình rất là ngu ngốc. Cái gì mình cũng không biết một chút gì hết. Mình phải bắt đầu lại từ đầu, mình phải bắt đầu học hỏi lại, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự mình không có trưởng thành, mình không có một cái chút gì hết, ngoài cái bản thân mình ra mình chẳng biết cái gì. Thành ra mình cái từ đó mình mới thấy được đó là cái vấn đề thương con, bảo bọc con là hại con. Mình phải tạo điều kiện cho nó lớn, mình phải tạo điều kiện cho nó trưởng thành, để nó biết được nó mạnh ở chỗ nào, nó yếu ở chỗ nào, nó phải như thế nào. Mình chỉ là người theo dõi kèm cặp thôi, chứ không phải là người bảo hộ để mà làm giùm.
Làm hết.
No.
Rất nhiều cha mẹ Việt Nam bây giờ vẫn làm như
vẫn
thế.
Vẫn còn cái suy nghĩ đó.
Thế. Tức là đứa nhỏ lớn lên là làm hết tất cả, từ chuyện đi chọn môn học, rồi chọn trường, rồi xin việc làm cũng thế, cũng là làm hộ con. Đó.
Lấy chồng lấy vợ cũng lấy hộ nữa. Cũng quyết định hộ cho con luôn.
Dạ, thành ra cái điều đó là cái điều không có nên, là tại vì điều đó sẽ làm cho đứa nhỏ nó bị kêu là gì? Bị không có phát triển đó. Đu
cản
trột
trở.
Đó. Đó, nó không có phát triển được mạnh mẽ, thành ra là và nó bị ảnh hưởng quá nhiều của cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ sẽ có tới lúc nào đó cha mẹ sẽ không có nhiều khả năng bằng một đứa nhỏ, tại vì tuổi nhỏ nó lớn lên nó sẽ khôn hơn mình nhiều đó.
Nhưng mà cô Phương Nam, tại vì cô Nguyên nghe nhiều bậc phụ huynh, nhiều ông bà ông nói rằng là tụi mày làm sao mà có kinh nghiệm hơn tao?
Đó.
Đó.
Vì như thế,
tao là người đi trước.
Đó.
Tao là người trải sự hơn tụi mày. Đó. Tao biết những gì xảy ra, tao sẽ dẫn cho tụi mày đi.
Chứng đừng đòi khôn hơn việc. Đó. Đó là các cô của các cụ hay nói như vậy đó. Đó. Thành ra các cụ cũng nói như vậy, thành ra các cụ mới có sự đau khổ. Đó là lý do tại sao các bậc phụ huynh cứ thấy là cứ con đến tuổi dậy thì là tự nhiên nó là tuổi nổi đôi loạn, tự nhiên là tuổi chướng, tuổi hay cãi. Là tại sao? Tại vì cha mẹ hay bắt nó làm những điều mà nó không đúng cái thời bây giờ. Đó, thành ra là nó nghe, nó thấy là nó không có đúng theo cái cách suy nghĩ của nó, mà cha mẹ thì là áp đặt, nó là không được cãi. Con là không được cãi, hỗn. Đó, về bất hiếu. Đó, cha mẹ hay lấy quyền là cha mẹ, tao đẻ ra mày, bây giờ mà cãi như vậy là bất hiếu. Đó, thì cái đó là cái sự suy nghĩ của các bậc cha mẹ mà vẫn theo cái quan điểm Á Đông. Thành ra cái sự suy nghĩ đó làm cho chính mình đau khổ. Chính cái bậc cha mẹ đó. Đau khổ vô cùng, đau khổ và thất vọng là tại vì thấy con mình nó không nghe lời.
Nhưng tại vì nhiều bậc phụ huynh và nhiều ông bà đó nói rằng là tôi thương con, thương cháu, tôi mới làm vậy. Chứ đâu phải là tôi muốn kiểm soát cuộc sống của nó đâu. Tôi đâu có muốn xen vào đâu, nếu nó người ngoài tôi xen vào làm gì. Nhưng mà tại vì tôi thương nó quá, thành ra tôi mới xen vào, tôi mới quyết định, hoặc là tôi mới gọi là gò nó theo cái đường hướng của tôi. Chứ đâu phải là tại vì tôi muốn vậy đâu. Cái đó là cái điều mà nhiều ông bà suy nghĩ. Nhưng mà họ lập luận đó rằng là tại vì họ thương con, tại vì họ có kinh nghiệm. Như vậy có đúng không?
Thì cái đó là họ nghĩ như vậy theo quan niệm của họ. Nhưng mà nếu mà vẫn cứ áp dụng cái quan niệm đó thì sẽ rất là đau khổ.
Như vậy thì chúng ta làm thế nào để con cái nó cũng đi theo một cái con đường đúng mà chúng ta không đau khổ?
Thì chúng ta phải hướng dẫn, là người hướng dẫn nó thôi, người giúp đỡ nó thôi.
Đúng.
Chứ không phải là chúng ta là người bảo bọc, che chở nó 100%.
Nếu mà Khôi Nguyên dùng cái chữ chúng ta là người đồng hành với nó.
Đúng.
Chứ không phải là chúng ta là người kiểm soát nó thì đúng. Có đúng không?
Đúng. Chúng ta là một người bạn, đồng hành. Những cái gì chúng ta nghĩ là chúng ta giỏi hơn thì chúng ta cứ trình bày. Và chúng ta phải nghe nó nghĩ tại sao nó làm như thế. Chứ chúng ta không đặt để cho nó. Không đặt để cho nó là phải nghe lời chúng ta. Thì như vậy đó là nó dễ có một cái sự thuận hòa giữa hai bên hơn là một đằng cứ đặt để mà bắt đứa con phải nghe theo.
Nhưng mà rất nhiều bậc phụ huynh nó không cho con cơ hội trình bày.
Đúng.
Họ lo họ trình bày trước hết. Đúng. Những cái điều của họ. Rồi đứa nhỏ hết biết nói gì luôn.
Đúng. Và không được nói luôn. Tức là không được quyền cãi. Chứng không được quyền khôn hơn vịt. Đó, nó là cái câu cụ vẫn nói.
Cái câu đó mà các cụ chuyên môn đưa ra. Nhưng mà không cho đứa nhỏ cơ hội trình bày đó. Thì nó có thể một lúc nó vì thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà. Nó nhịn, nó im, nó nghe theo. Hai lúc nó cũng có nghe theo. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm nó nghe. Nhưng mà càng về sau, cái sự dồn nén nó càng nhiều. Rồi tới một ngày nó không chịu nổi, nó không nghe, nó cãi lại. Lúc đó mày hổn.
Mày hổn, bất hiếu.
Đó, bởi đó. Vậy. Như vậy thì chúng ta phải biết cái lúc nào để gọi rằng là mình trình bày cho con, mình hướng dẫn cho nó cái đường đi đúng, để tránh cho nó đi sai đường mà nhiều khi cái hậu quả là nó chịu chứ không phải là mình chịu, thưa cô Phương Nam.
Thì ngay từ hồi nhỏ đó thì chúng ta phải biết cái ảnh hưởng môi trường vừa nãy chúng ta nhắc đến á, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng của bạn bè, ảnh hưởng của sự giáo dục, thì miễn sao chúng ta thả nó vào những môi trường tốt, những người bạn tốt, những cái hoạt động tốt ở xung quanh thì nó sẽ có khuynh hướng phát triển theo cái chiều hướng tốt. Và chúng ta là cái người mà đi bên cạnh nó để hướng dẫn và đi giúp đỡ nó, chứ không đặt để và áp đặt làm mà mấy đứa nhỏ nó phải theo ý mình hoàn toàn. Thì chúng ta phải có cái sự tôn trọng nó đó, phải có sự ngoài cái sự yêu thương và quan tâm, chúng ta phải có sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng đứa nhỏ đó. Thì tất cả những cái nan đề đó thì dĩ nhiên là cha mẹ sẽ có những cái điều mà hay hơn đứa nhỏ về một số phương diện, thì chúng ta cứ trình bày những cái phương diện đó. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu là mình không phải là tất cả, và mình cũng không phải là giỏi hơn nó về tất cả mọi phương diện. Thành ra là, và đừng áp đặt nó, phải mà ngay từ nhỏ phải cho nó có một cái sự phát triển theo sự hướng dẫn, nhưng mà phát triển theo một cái sự tự lập ngay từ hồi nhỏ, chứ không nên làm hết cho nó. Rất nhiều người cha mẹ tôi thấy làm hết cho nó,
tại vì nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ ôi nó còn nhỏ quá, nó không biết làm đâu, nó còn nhỏ quá, nó không biết suy nghĩ đâu, nó còn nhỏ quá, nó dại dột lắm, nó bồng bột lắm, nó này nọ nó kia, thành ra là cái gì cũng là lo cho nó hết, cái gì cũng làm hết. Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên thì suy nghĩ đó là đối với con cái, dù cho nó nhỏ hay nó lớn, thì mình nên xem nó là giống như một người bạn. Khi mà nó đưa ra một vấn đề, mình thấy có thể vấn đề đó sai, thì mình đừng có phải bác liền. Mình đừng phải bác liền, mình nói ô cái này là sai rồi. Đừng có như vậy. Tại vì Khôi Nguyên nghĩ rằng là mình cứ nên cho nó cơ hội nó giải thích, rồi mình sẽ đưa ra những câu hỏi để cho nó tự nó trả lời cái câu hỏi đó, để nó tự nhận ra cái sai ở đâu. Còn nếu mà nó vẫn cố chấp thì sao? Nếu mà chúng ta đưa ra những cái câu hỏi, nó vẫn cố chấp, nó cãi lại thì sao?
Thì chúng ta nghĩa là phải kiên nhẫn, và đừng có để cho cái vấn đề đó trở thành một cái cuộc tranh cãi. Chúng ta hãy trình bày thôi, đừng có tranh cãi, đừng có la lối và nói là đừng có la lối, đừng có đặt ngay trong cái đầu của nó là ý của nó là sai. Và đừng có nói nó là ngu đó, và đừng có nói nó là sai, nó là ngu, thì tự nhiên nó sẽ block cái đầu nó lại, nó không thèm nghe nữa.
Với lại mấy đứa mà nhỏ nhỏ đó thì tại vì mình, nếu mà mình tập cho nó đó từ nhỏ đó thì nó lớn nó sẽ từ từ nó quen. Nó dễ hơn, chứ mấy em mà cỡ teenager bây giờ đó nó bướng lắm, nhiều khi nó thấy nó sai đó nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó vẫn cãi cho bằng được, nó bướng. Thành ra nhiều bậc ông bà cha mẹ đó cảm thấy rằng là nó bất lực, cảm thấy rằng là giống như nó con cái nó nổi loạn, nó không nghe lời mình nữa. Thành ra nhiều bậc cha mẹ hoặc là nhiều gia đình đó buông bỏ, giống như là không nhìn nhau. Thành ra giống như mình vô tình mình đẩy nó đi xa gia đình hơn nữa. Cái đó là cái nguy hiểm. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái đề tài đó là cha mẹ có nên can thiệp vào cuộc sống của con cái hay là không. Mỗi một gia đình đều có một cái câu chuyện, mỗi một cái câu chuyện đều là một kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau suy gẫm và rút ra bài học cho chính bản thân mình. Nên vì thế chúng tôi cũng mong muốn quý vị gọi vào để tham gia vào chương trình, chia sẻ câu chuyện của gia đình quý vị, hoặc là chia sẻ ý kiến của quý vị liên quan đến đề tài là liệu cha mẹ, ông bà có nên can thiệp vào đời sống của con cái của mình hay là không. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Và can thiệp tới mức độ nào? Có nên can thiệp hay không? Nếu có thì can thiệp với mức độ nào? Hay là hoàn toàn kiểm soát nó và hoàn toàn có cái quyền uy chỉ định đứa con của mình phải làm theo ý của mình? Cái đó,
dạ
đó
vâng.
là cái câu hỏi ngày hôm nay.
Dạ vâng. Mà có một số bậc phụ huynh đó, họ có cái suy nghĩ đó cô Phương Nam, họ nói rằng là không có thất bại thì làm sao mà thành công. Thành ra là họ cứ để cho con cái họ quyết định theo những cái hướng đi đó, thì có thể họ thấy sai đó, nhưng mà họ cũng khuyên rằng họ, nhưng mà họ không có ép buộc. Họ nói rằng là có thể cho nó sai một lần hai lần để nó học được cái kinh nghiệm, nó trưởng thành hơn sau mỗi cái vấp ngã thì cũng là một cái điều tốt. Thì như vậy có đúng hay không, hay là chúng ta nên gò bó nó theo cái con đường của chúng ta, ít sai lầm dễ thành công nhưng mà hạn chế cái sự phát triển của nó?
Thật ra là nếu nếu chúng ta tránh được cái sự sai lầm của nó thì là tốt hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta mong muốn, là một cái người nếu gọi là đã trải cuộc đời nhiều hơn, và nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết nhiều hơn nó ở một cái mức độ nào đó, mà chúng ta nghĩ là chúng ta còn biết hơn nó, thì chúng ta như hồi nãy có nói đó, thì chúng ta nên đặt những cái câu hỏi để cho nó trả lời, và nên đợi những cái quyết định là của nó. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải hướng dẫn theo cái ý mà chúng ta nghĩ là tốt lành, nhưng mà chúng ta nên để cho quyết định của nó, để cho nó phân tích và nó suy nghĩ, thì hơn là chúng ta bắt nó và không có sự chọn lựa nào hết, và làm sai lầm. Tại làm sai lầm thì là một bậc cha mẹ mà nhìn con mình đi vào một cái đường sai, sai rõ ràng, sai 100% đi vào đó là chết tươi ngay lập tức. Mà làm sao chúng ta có thể đành lòng để cho nó đi vào con đường đó. Nhưng mà dĩ nhiên là đó là một cái quá trình rất là dài, từ hồi nhỏ lớn lên. Thì như đại cô Nguyên có nói đó, chúng ta làm sao mà chúng ta phải có một cái sự build up, một cái tình thương yêu giữa cha mẹ con cái trong gia đình. Thì nếu mà nó nhận ra cái sự thương yêu đó, và nó nhận ra những cái điều mà mình khuyên vào nó là xuất phát từ thương yêu của mình, và mình nghĩ nó điều tốt, thì nó cũng sẽ phải nghe theo một chút. Và sau đó nếu nó nghĩ là nó không thuận với ý nó, thì nó cũng phải nghĩ là tại sao. Và chúng ta nên khuyến khích cho nó nói ra là tại sao nó không nghe theo, và nên tránh cái cuộc cãi vã,
Dạ
nên
vâng.
tránh cuộc cãi vã.
Dạ vâng, lúc nãy cô Phương Nam có nói một cái từ đó là can thiệp vào đến cái mức độ nào. Thì Khôi Nguyên lại nhớ có một số gia đình, mà đặc biệt là những cái gia đình trí thức, thì thường đó nói với con cái rằng là mấy con nó muốn quyết định như thế nào cũng được, nhưng trong một số cái vấn đề quan trọng phải nghe theo lời ba mẹ. Thí dụ ba mẹ làm bác sĩ, con cái phải đi học làm bác sĩ, không có được khác. Rồi thí dụ mày muốn quyết định, mày muốn cặp ai cũng được, nhưng mà tới lúc lấy chồng lấy vợ mày phải nghe theo tao.
Thì cái điều đó là không đúng,
Nhưng
điều đó là không
thành ra
đúng.
là nhiều đứa nhỏ nó nói rằng là trời đất ơi, con lớn rồi, con đã đến tuổi để mà đi học, con đã học ra trường rồi, thì tại sao lại cứ cứ phải là giống như là gò ép con như một đứa con nít, nó đâu có chịu. Nó sẽ, tại vì khi mà giống như rằng là cái quan niệm rằng khi càng gò bó nó lại càng bùng nổ mạnh hơn, thành ra là nhiều nhiều bậc phụ huynh cứ 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 gò bó nó vào. Tại vì đặc biệt đó là có một số quý vị phụ huynh đó, mày phải làm được nha sĩ, mày phải làm được bác sĩ, mày phải làm được luật sư, không làm được đừng nhìn mặt tao.
Có rất nhiều người làm, nhưng mà có rất nhiều đứa nhỏ đó, có những gia đình mà nó bắt buộc nó phải theo, nhưng mà tới lúc nó theo xong rồi nó không làm. Có nghĩa là nó có thể nó đi học ra cái nghề đó, xong nó đem bánh bằng về nó đưa tặng cho cha mẹ nó, đây nè con làm này, bởi vì cha, bởi vì ba muốn thì con cái này là cái kết quả đưa cho ba. Nhưng mà sau đó nó làm nghề khác, nó không không làm nghề đó đó. Rất nhiều người như vậy, tôi thấy có rất nhiều người bạn đó, ngày xưa đó học gần ra trường rồi cái lúc bỏ, không không theo đó. Thành ra là cái đó nó là cái cuộc sống của mỗi người đó là phải do chính cái người đó định đoạt, là tại vì cái sự vui sướng và hạnh phúc, cái niềm vui và đau khổ là do chính cái cá nhân đó, chứ
Tại vì
không phải là
khổ một
do người
cái
khác.
đó, các bậc phụ huynh đó thì thường quan niệm rằng đó là con cái phải, thí dụ nói về nghề nghiệp đi, con cái phải theo bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, luật sư thì nó mới có được cái gọi là một cái cuộc sống gọi rằng là sung túc sau này, cuộc sống nó được trọng vọng sau này. Chứ thí dụ nhiều khi có nhiều người nói rằng là để làm cái kiếm được nhiều tiền thì nhiều người nói ổ đi buôn bán cũng nhiều tiền lắm đó, nhưng mà nó không được ai trọng vọng hoặc là như vậy. Thành ra cái suy nghĩ của người Việt Nam của mình nó cứ phải là ông này bà nọ thì mới là giàu có, mới là được người ta trọng vọng, chứ không phải rằng là những người, mặc dù bây giờ có những người họ cũng thành công trong nhiều lĩnh vực lắm, nhưng mà trong mắt của người Việt Nam mình những cái nghề đó không có đáng để gọi rằng là trọng vọng. Cái đó là cái suy nghĩ mà nó đã có từ rất lâu rồi, rất là khó thay đổi trong cái suy nghĩ của các bậc phụ huynh Việt Nam ngày nay.
Thì cái đó là rất là đúng, nhưng mà thấy rõ ràng nếu chúng ta cũng phải trung hòa ở giữa, tại vì nếu mà các cái em nhỏ đó được thả lỏng hoàn toàn thì các em sẽ theo những cái nghề mà nó sẽ có một cuộc sống rất là khốn khó sau này. Chẳng hạn như là có những đứa nhỏ đó, nó lớn lên xong mà nó thấy lúc đó nó chỉ thấy trong mắt nó là cái đó phân thì nó làm, nhưng mà nó không có cân nhắc tất cả những khía cạnh khác của đời sống đó. Thành ra là thường thường là cha mẹ thường thường là nhấn mạnh những cái điều đó, xong rồi tùy theo đứa nhỏ đó. Nó không, nó phải không quên những cái khía cạnh đó, nhưng mà nếu mà nó muốn phát triển theo cái chiều hướng khác thì cũng không có bắt buộc hẳn 100% được, tại vì cái niềm vui và cái sự hạnh phúc là chính đứa nhỏ đó nó cảm nhận thấy.
Dạ, thì cái đó thì trở lại thì Khôi Nguyên nghĩ đó, nếu mà trong cái vấn đề nghề nghiệp mà con cái nó đưa ra những cái quyết định của nó thì trước tiên thì mình cũng hỏi lý do, rồi sau đó mình đưa ra những câu hỏi.
Đúng rồi.
Đưa ra những câu hỏi cho nó trả lời. Thí dụ đi, nhiều người cứ suy nghĩ rằng là làm ca sĩ, họ giống như hồi xưa có cái câu gì đó, sướng ca vô loài, không có hay, không có được gọi rằng là trọng vọng, không có giàu có. Nhưng mà mấy đứa nhỏ ngày nay nó nói, đó ba má thấy không, ca sĩ A, ca sĩ B, đi đến đâu người ta cũng ủng hộ, tiền bạc không. Thành ra là nó đưa ra những cái lý luận đó để nó phản bác lại. Thì nếu mà chúng ta là những người mà chúng ta gọi rằng là cổ hủ đi, hoặc là khư cái suy nghĩ, lập tức không có được, ta nói vậy là vậy. Nhưng mà thì cũng, thí dụ nếu mà cá nhân Khôi Nguyên nghĩ thôi nha, mình cũng có thể chỉ cho nó cái trường hợp đó đâu phải là ai cũng vậy đâu. Có những ca sĩ cũng đâu có phải là giàu có những ca sĩ họ cũng rất là khổ sở, họ cũng phải đi làm side job, những cái shop khác để sống. Thì con nghĩ con có thể biết được hết không? Bao nhiêu người, có rất là nhiều cách để chúng ta đưa ra một cái bức tranh rộng lớn hơn cho con mình nó suy nghĩ, chứ không phải chúng ta chỉ gò bó nó trong một cái góc của bức tranh. Thì nhiều khi chúng ta gò bó nó, có thể nó nghe lời nhưng mà nó không có phục.
Đúng.
Cái đó là cái dễ tạo ra cái nổi loạn sau này của nó.
Đúng. Thì có một cái thí dụ là tôi có một người quen rất là thân đó. Thì cô cũng vậy, tức là có một cô con gái, xong cô con gái này lớn lên thì thích nghề ca hát, tại vì cô thích hát lắm đó. Thành ra lúc mà hát thì rõ ràng là say sưa, thành ra là bảo cố học theo nghề của mẹ thì cố không thích. Thành ra rốt cuộc thì cố học hát, học vocal. Đó thì hát rất là hay. Nhưng mà cha mẹ thì cũng chiều lòng thôi, bây giờ nói nó đâu có được. Thành ra chiều lòng và cho học hát, học professional hát đó. Thì bây giờ là cố đang đi học lên nữa, học lên master về vocal. Đó. Nhưng mà điều cha mẹ cũng vẫn còn cố gắng kềm chế và ảnh hưởng bằng cách là con chỉ được hát những loại nhạc này mà thôi. Con chỉ được hát nhạc Thái Thanh, nhạc Phạm Duy đó, mà thôi. Và con phải có một cái image, là một cái hình ảnh là một người thiếu nữ Việt Nam dịu dàng, để tóc dài, mặc áo dài và hát nhạc Phạm Duy, Thái Thanh mà thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ thấy rõ ràng là nếu mà để cho đứa nhỏ mà theo như vậy thì nó sẽ bị giới hạn cái sự phát triển của nó.
Đúng rồi.
Tại vì thí dụ như vì nghe lời cha mẹ làm thành cái khuôn mẫu đó, nhưng mà thật sự ra bây giờ thì cô bé này đang đi học master mà ở New York đó, thì cái chỗ đó nó sẽ là cái nôi của nghệ sĩ, đúng không? Thì có thể cô sẽ phát triển theo một cái chiều hướng mà cô muốn, chẳng hạn cô có thể hát nhạc pop, có thể hát như thì cái đó nó là cái cơ hội để mà phát triển. Chứ còn nếu mà chỉ là một cái ca sĩ mà mặc áo dài mà hát nhạc quê hương thì cái môi trường đâu có nhiều.
Đúng rồi.
Và không phát triển được, và nhiều khi đó không phải là cái ngành, không phải là cái hướng mà cô thích. Đó, nhiều khi cô thích những điệu nhạc khác, nhưng mà là thích K-pop chẳng hạn. Đó, thành ra là ví dụ như vậy đó, thành ra là cha mẹ cũng vẫn cố gắng để kềm và cố gắng để ảnh hưởng. Đó, thì vẫn nghĩ trong đầu là nếu mà đi hát thì nhỡ nó trở thành một cái hình ảnh mấy người ca sĩ mà so hot bây giờ đó, thì cha mẹ không thích. Đó, thành ra cái đó nó là một cái điều rất là khó. Nhưng mà thấy rõ ràng là đứa nhỏ nó sẽ bị giới hạn, nó không phát triển được.
Dạ vâng, thì trở lại thì chúng ta cũng chỉ nên là người đồng hành, chứ không phải là người quản lý.
Nên
của,
giúp đỡ.
Dạ vâng, đồng hành, hướng dẫn nó, chứ còn không phải là quản lý nó, quyết định là do nó. Tại vì có như thế nào thì chúng ta cũng đã đưa ra hết những cái khía cạnh để cho nó đưa ra quyết định. Quyết định là do nó, chứ chúng ta không có ép buộc. Chứ nếu mà chúng ta ép buộc, lỡ sau này có chuyện gì, nó sẽ quay ra oán trách. Tại vì hồi xưa như vậy, tại vì như vậy, lúc đó đôi bên đều đau khổ, chứ không phải riêng chỉ một mình nó đâu. Quý vị, chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang lắng nghe chương trình. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello. Xin mời lên tiếng ạ, chúng tôi đang nghe. Dạ vâng, chắc quý vị bị drop đường dây. 7136648002, 7136648002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là cha mẹ có nên can thiệp vào cuộc sống của con cái hay là không. Mỗi một gia đình đều là một câu chuyện, để có thể, nếu quý vị có thể chia sẻ câu chuyện của chính quý vị hoặc của những cái câu chuyện quý vị quen biết, để chúng ta cùng chia sẻ và rút ra được kinh nghiệm cho chính mỗi một gia đình người Việt của chúng ta. Từ đó để chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và đầm ấm hơn. Thưa cô Phương Nam, thì đối với nhiều người đó, có thể những cái quyết định mà ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này của con cái, thì họ thường, họ không muốn con cái quyết định mà họ bắt buộc phải quyết định. Mà điển hình nhất ở trong đó đó là cái vấn đề mà hôn nhân của con cái. Thường đó, nhiều bậc phụ huynh đó lại cứ nghĩ rằng là không có nên lấy những cái người, thí dụ đi, lớn tuổi hơn mình quá, hoặc là không có
nguyên tắc,
không có cùng ngôn ngữ chẳng hạn. Đó, rồi rất nhiều lý do, họ đưa ra nhiều lý do để mà gò ép con em mình trong cái vấn đề hôn nhân. Tại vì họ quan niệm rằng hôn nhân là cả đời, sống chung cả đời, nhìn thấy không hợp rồi thì làm sao mà sống chung cả đời được. Có đúng không?
Thì cái đó nó là cái câu mà môn đăng hộ đối. Cái môn đăng hộ đối đó không chỉ có nghĩa là giàu có bằng nhau, mà môn đăng hộ đối nó có nghĩa là cùng giống nhau theo một số khía cạnh. Chẳng hạn như là cùng là người cùng quê, người cùng tôn giáo, người cùng chủng tộc, người cùng lứa tuổi. Thì cái môn đăng hộ đối đó nó có nghĩa là nó hợp nhiều cái theo một cái công thức như vậy đó. Thì dĩ nhiên là một cái cách mà chơi an toàn đó, thì chúng ta áp dụng những cái công thức an toàn đó, thì nó sẽ dễ có cái sự mà thành công hơn. Thì đó là lý do mà các cụ ngày xưa là lấy nhau là môn đăng hộ đối, rồi do sự gắn ghép. Xin mời quý vị, hồi nãy chắc là gọi xong rồi.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Chào hai vị trên đài. Cái chuyện mà cha mẹ đề tài bây giờ là chuyện cha mẹ có nên xía vào cuộc sống riêng tư của con hay không.
Chữ xía rất là hay nha, chữ xía là một chữ rất hay đó.
Tôi có cũng theo ý tôi thì tôi nói con thì hồi lúc đó còn nhỏ thì mình nên nói những này, nói những kia. Khi mà nó lớn rồi, chuyện gia đình riêng tư, nó đã có gia đình riêng tư rồi, bậc cha mẹ mình không nên xía vào chuyện đời, chuyện gia đình nhỏ bé của nó. Mình chỉ lúc mình làm cha làm mẹ, mình phiên năng con quen với cô này, con quen với cái cậu kia, mẹ thấy là không có tử tế gì đó, theo cái ý của người mẹ. Nhưng mà khi con nó không nghe, nó vẫn tiếp tục quen với cô này hay quen với anh kia, thì nó lập gia đình rồi, mình đừng xía vào cái chuyện riêng tư của nó nữa.
Vâng, thì vì lý do gì, có lợi gì ạ?
Nhưng có lợi nhiều lắm. Tại vì cái mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tính nết. Miễn làm sao cái gia đình nhỏ bé của nó tạo ra được hạnh phúc cho nó thôi. Còn chuyện cha mẹ thì cha mẹ có phần của cha mẹ. Mỗi tình thương nó khác nhau, nhưng nó là tình thương. Tình thương cha mẹ là khác, mà tình thương với gia đình bé nhỏ của mình là chuyện khác. Nó không giống nhau. Mà cái người con trai của mình hay người con gái của mình, nó nếu nó có tâm sự thì nó tâm sự với mình. À, mình thấy cái chuyện mà mình nên khuyên nói những cái chuyện tích cực hơn là chuyện tiêu. Nên mình những cái chuyện đó bây giờ là ngoài cuộc sống của mình, của nó rồi. Nó có tự quyền quyết định của nó. Mình khuyên nó có nghe không thì quyền của nó. Nhưng mà mình đừng có xí vào cái con này ta đã nói lúc đầu rồi, nó không thực tế, nó không tốt mà mình không nghe.
Vâng, từ một cái thí dụ nhé. Thí dụ như là bà có một anh con trai lấy vợ rồi, xong bây giờ bà lâu lâu đến chơi, thấy sao cái anh này sao bây giờ nó đối con mắt của bà. Tại sao bây giờ thằng này nó lớn lên mà tự nhiên giờ nó hèn quá như nè. Nó ở trong nhà, nó lo hết, nó nấu cơm, nó giặt đồ, nó quét dọn, nó cọ cầu tiêu rồi. Nên là vợ nó vừa chừng mắt cái là nó nghe. Đó.
Thì sao? Bà Phương Ba ơi, tôi có như vậy. Tôi không nói là con tôi hèn, mà tôi nói rằng con này nó biết chữ của nhà nó. Gia đình nhà nó biết phụ vệ một tay một chân với gia đình nhà nó. Cô thấy cái chuyện gia đình tuy là cái chuyện trong nhà thôi, nhưng mà làm hoài không hết thì người chồng có trách nhiệm.
Như vậy là bà có một cái nhìn rất là hay. Đó,
tôi rất là cởi mở,
rất là
tôi
cởi
không
mở.
Bắt buộc. Dạ. Giống như tôi thấy
chứ bà không có nóng mắt đúng
bà
không
mẹ.
Không có nóng mắt xót giờ xót dạ đúng không?
Không có xót nhưng mà cũng không có chuyện đó. Cái chuyện đó là chuyện con người phải làm thôi. Thế tỷ như bà mẹ tôi với lại nhà mấy đứa con thì nó ở gần sát nhau thôi. Nhưng bà ở bên này, bà thấy thằng con bà nó ở bên kia, bà còn thằng con bà cũng cứng đầu lắm. Nói hoài không nghe. Có cái tật đi làm về thì bạn bè hay rủ đi nhậu. À, con vợ thì nó tức mình, nó không muốn chồng nó nhậu nhẹt hoài. Nó sanh ra đủ thứ nè, say rượu lái xe nè, rồi có hại của Việt Nam mà. Nó đâu phải tốt lành gì đâu. Thì con vợ nó nhiều khi nói hoài không được thì to tiếng. Bà má tôi ở bên này nghe tin vợ nó to tiếng dừng con bà là bà nóng ruột. Bà nóng ruột, bà nói ở con này nó hổn này nhỏ, nó coi chồng nó không ra. Tôi nói không má, để cho chồng nó dạy qua má, để cho nó con vợ nó dạy. Má đừng lo chuyện đó, nó dạy con vợ nó dạy là dạy tốt cho chồng chứ nó không có dạy xấu đâu. Má đừng lo chuyện đó, chỉ định nhà nó, má đừng nghe. Má vô nhà ngồi nghỉ đi, đừng đứng vệ thân thì cho má nghe. Nó nói nhỏ thì không nghe, mà nó nói to tiếng thì má tôi bên nhà bên đây nghe.
Yeah.
Đó. Nhưng yeah. Tôi có ý kiến là như vậy.
Thưa cô, cho cô Nguyên hỏi cô con này. Thí dụ đi, có một cái câu chuyện xảy ra mà cô không cần biết, cô chưa có biết nguyên nhân tại sao xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng con của cô đi. Thì cô có nghĩ rằng là, bắt đầu vô câu chuyện, cô có nghĩ rằng là con của cô lúc nào cũng đúng không? Nó lúc nào nó cũng hiện, nó lúc nào cũng đúng, nó không hiểu sai không?
Tôi nghĩ là tôi không có nói là tôi lúc nào đúng. Bản thân tôi nhìn kỹ bản thân tôi nói trước, chưa hẳn là lúc nào tôi cũng đúng. Mà má tôi cũng vậy. Không phải má là má của con mà cái gì má cũng đúng. Biết không, mình phải hỏi coi gia đình nó làm sao mà nó lục đục. Mình phải tìm hiểu, con à, nợ con nó cái tính nó là như vậy, vậy nhưng mà nó không có quá đáng. À, chuyện vợ chồng thì nên nhìn nhục nó. Còn nếu không nhìn nhục, như bữa nay con nói như vậy một chút, nói ra nó gần nó bóng nó gió xa gần chút rồi chuyện nhà đâu vào đó. Không có vợ chồng nào mà không có cãi nhau.
Cởi mở thì có nhiều bậc phụ huynh đó lúc nào cho thằng con mình là đúng. À. Tại vì kia thì cái quan điểm lúc nào là cái đứa kia nó cũng sai, mình nó cũng đúng. Thành ra là
cái
xây ra
sót con đó.
Dạ, sót con.
Cũng là trở lại được về quán, có lẽ từ hồi nhỏ bao bọc cái anh chàng này quá sức. Bé lớn lên đó, ủa hồi nhỏ mẹ lo chừng cái mà ăn nhau còn cắt cái lo ra làm hai lý lễ cái hột ra để cho cái là
rồi,
em bé ăn. Mà bây giờ nó về đây.
Bà Phương Hoa nói không sai một chút nào hết.
Dạ. Đó mà bây giờ lớn lên về đây thì bị nghĩa là về
con
nhà
nó hành hạ.
Nó bắt làm hết từ đầu đến cuối. Đó. Thành ra là sắp
là mấy bà cụ bây giờ là như vậy đó. Nhưng má tôi cũng giống như vậy luôn.
Dạ.
Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy má tôi là như vậy, tôi không đau má tôi là đúng.
Có những người đó lúc trẻ đó thì thấy rằng là cơ má mình sai, mình không có vậy, nhưng mà khi mình càng lớn tuổi mình lại càng y chang như má mình. tức là cái quan điểm của mình càng y chang như vậy, cái đó mới là cái khổ. Tại vì lúc đó mình không nhận ra được cái sai của mình. Mình
cái
cho mình
gì đó không phải như vậy đâu. Tôi thấy tôi học hỏi má tôi gần gũi với má tôi rất là nhiều, nhưng mà không phải tôi cũng cần học hỏi má tôi, nhưng mà tôi nhận xét ra cái đó má tôi làm không đúng, cái này má tôi làm đúng. tôi theo má tôi cái này, mà cái kia má tôi làm không đúng là tôi không theo. Còn tôi là mẹ đi nữa, không phải lúc nào mình cũng bắt buộc đứa con phải nghe lời mình. Nhiều khi mình cũng có nhiều cái gì nó đâu có lúc nào người mẹ cũng có thẳng đâu.
Tức là mình cởi mở, mình có nghe lắng nghe, chứ không phải là mình chỉ có nói không. Rất nhiều người vì bảo vệ con hồi nhỏ, thành ra là lớn lên tiếp tục bảo vệ. Có cái gì cái đó mà đụng chạm cho con mình là đùm đùm đến tay.
Trong mắt con mình lúc nào một bé.
Cái đó là sai, lúc nào mình cũng tự, con mình đã 5-60 tuổi rồi, lúc nào mình cũng tự nhỏ bé mình
Có rất nhiều người định đến độ mà, thí dụ con mình mua nhà cũng quyết định luôn,
cái chuyện này nhiều khi là đủ hết, tất cả những cái chuyện.
Mày phải mua gần nhà,
phải mua ở đây, đó,
mua nhà,
phải
mua gần nhà tao.
Đó, phải mua cái này, cửa hướng về cái hướng này.
Đó, nhưng không, tôi thì không có dịch gần tôi rất là nhiều, nhưng mà cái nào má tôi đúng, thì tôi theo, không sao tôi không biết nhận xét, má là má của con, nhưng mà cái này má làm sai. Má làm không đúng con không có theo má, mà cái này má làm đúng con phải theo má. Chứ không phải cái gì của má tôi cũng là tốt, mà cái gì con tôi cũng tốt đâu. Có nhiều cái nó sai lắm. Cô cảm ơn quý đài, tôi có một chút tâm sự vậy để nêu lên thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Kính chúc cô luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Quý vị cũng có thể gọi vào điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia vào chương trình Tình Yêu Gia Đình tuần này với chủ đề là cha mẹ có nên can thiệp, hoặc là những cái cô lúc nãy là chữ xía đó, cha mẹ có nên xía vào cuộc sống của con cái của mình hay là không. Một câu chuyện đều là một kinh nghiệm quý báu để chúng ta có thể chia sẻ và học hỏi nhằm giúp cho cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Thì những người mà lớn sau này, ví dụ từ thế hệ của con chắc là không xía, phải không? Mai mốt mà hai con yêu quý đấy. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây xin mời ạ.
Dạ, xin chào cô bà chú trên đài ha. Tôi là Andy. Thì cái đề tài này thật sự là rất là thú vị. Thú vị là tại vì bây giờ hiện tại xã hội nó hơi hỗn loạn. Thành thử là vấn đề giữa cha mẹ và con cái nó có những cái xung đột mà chúng ta cần phải chú ý để mà những cái xung đột này nó không có làm tan vỡ những tình cảm gia đình đó mà. Nữ rất là cảm ơn là cô với em đã cho cái đề tài rất là thú vị. Thì đầu tiên thì đối với tôi á thì vấn đề cha mẹ can thiệp vào con cái đúng. Là một cha mẹ thì là người bảo bọc yêu thương con cái, thì tất nhiên là mình lúc nào cũng có cái hướng để mà can thiệp vào cái đời sống của con mình. Nhưng cái sự can thiệp của cha mẹ đối với con cái nó sẽ thay đổi theo từng thời gian. Chẳng hạn như con càng nhỏ mình can thiệp càng nhiều, nhưng con càng lớn thì cái sự can thiệp nó sẽ giảm dần đi. Tại vì theo cái sự khôn lớn và hiểu biết của con thì mình sẽ có một cái sự can thiệp khác hẳn với lại khi nó còn nhỏ đó. Thành thử ra các bậc cha mẹ thì khi muốn can thiệp với con cái của mình thì mình cũng phải cẩn trọng đó, để biết là nó ở độ tuổi nào và mình nên can thiệp ở cái mức độ nào để nó phù hợp với cái độ tuổi của nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì khi mọi công việc và giao tiếp hoặc là làm việc với một người nào đó, thường thường á, là tôi thấy, tôi cũng đọc nhiều sách thì tôi thấy có một cái idea như thế này rất là hay, là khi mình bắt đầu mở màn một câu chuyện hoặc là một cái công việc làm ăn bất cứ một cái gì với người khác đó, thì điều đầu tiên là mình đánh động là cái tình cảm đó. Khi mình lấy cái tình cảm mình can thiệp vào, mình làm việc, thì thường thường cái người mà đối diện với mình họ sẽ có cái cảm xúc dễ chịu hơn và họ cảm thấy mình thân thiết hơn để họ có thể tiếp nhận những cái gì mình chuẩn bị nói với họ đó. Rồi sau cái phần cảm đó thì mình mới đưa cái lý trí vào, nghĩa là mình bắt đầu đưa lý trí để mổ xẻ cái công việc ra. Thì nó bước một, bước thứ nhất là lấy cảm xúc của người khác để người khác dễ dàng tiếp nhận mình. Thứ hai, dùng lý trí để mà phân tích để mà hiểu đó. Thành thử ra mình muốn mà con mình nó nghe mình không phải là chưa trách nhiệm đã đúng. Thành ra khi mình chỉ biết con cái á, thì mình nên hiểu rằng cái thế hệ mình và thế hệ của con mình thì thật sự nó là hai cái thế hệ khác nhau. Có những cái mình hiểu biết và có những cái con mình nó sẽ hiểu biết hơn mình. Thành thử là khi làm việc với con thì thường mình nên cẩn trọng, nên tiếp xúc với con bằng một cách rất là tôn trọng, even though cho dù nó là con của mình đó. Cái sự tôn trọng làm cho đứa trẻ nó cảm thấy là nó không có bị gò ép, hoặc là nó không có bị đè nén, hoặc nó không cảm thấy là bị xúc phạm. Nữ là từ những cái việc đó sẽ dễ dàng là ngồi xuống để nói chuyện với mình. Đó, thì cách thức cho mẹ thường là con của mình đẻ nó ra, mình nuôi dạy nó, mình muốn nó thế này, muốn nó thế kia. Nhưng thực sự ra sách vở hoặc là những thông tin từ người khác cho vào một đứa trẻ đó, nó cũng phải kết hợp với những gì mà đứa trẻ nó có được trong cái bản thân của nó. Đó, thành thử ra mình nên nhớ là mình bồi bổ vô cho nó, thành thử nó là thành phần chính trong cái câu chuyện, còn mình là chỉ là người bổ sung vào thôi. Mà điều bổ sung đó, mình phải biết cách bổ sung vào để cho đứa trẻ có thể tiếp nhận được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, chứ không nên áp đặt, không nên là dùng cái quyền hành cha mẹ, tao thế này thế này, cái đó là không có đúng. Chẳng hạn như ví dụ như một cái người khách mà tôi làm việc á, rất là nghe nó nói thật, nghe nó rất rất mắc cười, nhưng thật sự nó rất là rất đúng cho cái đề tài hôm nay. Chẳng hạn như cô ta là không thích đi học bác sĩ, mà chăm cô ta ép cô ta đi học bác sĩ, cuối cùng cô ta học đến 6 năm, cô ta chịu đựng không nổi nữa, cô ta buông ra. Mà cuối cùng cô ta buông ra thì cô ta học cái gì? Cô ta học nhảy đó, dancing. Thành nữ ra là sau đó cô ta trở thành là cô giáo dancing, mà cô ta rất là happy với cái nghề đó. Mặc dù nó kiếm không nhiều tiền, mà cái nghề đó làm cho cô ta vừa kiếm đủ sống mà vừa cô ta rất là vui vẻ. Thì cái điều đó nói lên cái gì? Nói lên là các bậc cha mẹ khi can thiệp vào con cái nên nhớ nó là thành phần chính, chứ không phải mình là thành phần chính, chỉ là cái phụ để mà bổ sung cái chính thôi. Thử ra mình nên cẩn trọng, những idea của mình nhiều khi cũng lỗi thời rồi, cũng không còn hay ho, cũng không còn đúng. Đối với mình là đúng, đối với xã hội hiện tại chưa chắc đã đúng. Thành thử là mình nên để cho con mình nó bộc phát, nó nói lên những gì mà nó có, rồi mình kết hợp với những gì nó có được để mình tạo cái hướng đi hoặc giúp thêm cái idea cho nó. Và khi đó là nó tiếp nhận được thì cũng cảm ơn, mà nó không tiếp nhận được, nó bỏ qua thì mình cũng phải đành chịu thôi. Bởi vì cái này là cái đời sống của nó chứ không phải của mình. Đó, thành thử ra chỉ có một điều là tôi biết là thứ nhất là các bậc phụ huynh nên ủng hộ để mà khi mà mình can thiệp vào con cái. Đó, cái thứ hai nữa là phải tìm cái phù hợp thế nào để mà đưa những cái thông tin của mình vào đầu con cái một cách vui vẻ và tốt đẹp. Chẳng hạn như thầy cô giáo, chẳng qua họ là gì, tuy rằng nhiều thầy cô giáo rất tài giỏi, nhưng cái nghề chính của họ là họ truyền tải kiến thức từ sách qua cái đầu học sinh, chứ không phải là họ giỏi. Có nhiều người giỏi, họ không có cái khả năng truyền tải kiến thức từ sách qua học sinh, thành thử người giáo viên đó không được gọi là người giáo viên giỏi. Cha mẹ cũng vậy, cha mẹ tốt đẹp phải biết cách truyền tải, đưa vào những gì mà con mình có, những cái bổ ích để bổ sung cho nó thôi, chứ mình không phải là điểm chính nữa. Đề tài thì rất là hay. Thành thử ra tôi coi chỉ có một chút ít idea như vậy thôi. Cha mẹ nên nhớ, con càng nhỏ mình can thiệp càng đúng. Nhiều đúng. Con càng lớn mình can thiệp càng ít. Đó, và nên nhớ là thời đại của mình và thời đại này khác rồi, nhiều cái bậc cha mẹ không hẳn là đúng đâu. Những đứa trẻ bây giờ nó học hỏi nhiều lắm, nó rất là thông minh. Thành thử ra mình phải tôn trọng nó.
Vâng, xin cảm ơn anh Andy. Anh có những cái ý tưởng coi như là đã tóm kết tất cả những cái điểm chính trong cái câu topic ngày bữa nay, là cha mẹ có nên can thiệp và can thiệp đến độ nào vào đời sống của con cái. Như là nói tóm lại đó, thì cũng là cái ý của anh nữa, là cái sự can thiệp của cha mẹ vào con cái nó sẽ tỷ lệ thuận với thời gian và số tuổi. Rồi mỗi một cá nhân, một người thì lớn lên để có ảnh hưởng di truyền, ảnh hưởng nuôi dưỡng, ảnh hưởng dạy dỗ từ thuở nhỏ, nhưng đó chỉ là một phần gốc mà thôi. Còn ngoài ra những ảnh hưởng của môi trường, của hoạt động bên ngoài, của cái giao tiếp bên ngoài, của internet, của media, đủ mọi thứ, nó sẽ cộng thêm và làm phong phú cái đời sống của một con người sau này rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta là cha mẹ, dĩ nhiên là yêu thương và bảo bọc cho đứa nhỏ, nhưng mà chúng ta phải làm sao hướng dẫn để cho đứa nhỏ nó có một cái tinh thần lớn và tự lập, cho chính nó. Và khi đã lớn lên rồi thì chúng ta nên đóng góp ý kiến với đứa nhỏ, với tính cách xây dựng, với tính cách là một ý và tính cách một người lúc nào cũng ở bên cạnh và tận lòng hướng giúp đỡ cái đứa con của mình. Và cái cách để giúp đỡ thì chúng ta phải có một cái lòng yêu thương, đánh động vào tình cảm để cho đứa nhỏ nó mở tai nghe. Và khi mà muốn cho đứa nhỏ mở tai nghe thì chúng ta hãy đặt chúng ta vào cùng bên với nó, chứ đừng đặt chúng ta vào là kẻ đối diện với nó. Thì khi chúng ta cùng bên với nó, sẵn sàng mở lòng, mở lời và sẵn sàng trao đổi ý kiến, thì từ cái sự trao đổi ý kiến đó thì chúng ta có sự tôn trọng hai bên, sự mang đến bổ túc cho hai bên và có sự không áp đặt và không xúc phạm. Đó, vì nếu mà chúng ta đặt ra những cái yếu tố mà coi như là ưu tiên là như thế thì chúng là sẽ có một cái liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái rất là tốt đẹp, rất là xây dựng, là cộng hưởng với nhau. Chứ không bao giờ, một cái điều không bao giờ nên là dùng cái tôi của mình ra, vì tự ái, ta là cha, con là con, trứng không đòi khôn hơn vịt, và cảm thấy bất mãn và đau lòng, và cũng không bao giờ dùng cái câu là nếu không nghe lời ta thì ta từ. Có rất nhiều và người cha mẹ nói như thế đó, nó không nghe lời tôi, từ bây giờ ta không nhận mày là con nữa. Thì cái điều đó là một cái điều rất là sai lầm. Chúng ta hãy tổng kết tất cả những nguyên tắc mà chúng tôi mới vừa mới tóm lược lại đó, thì nếu chúng ta áp dụng tất cả những cái đó, chúng ta chắc chắn có một cái tình thân cha mẹ con cái và giúp đỡ bổ túc với nhau rất là tốt đẹp. Xin thân ái chào tất cả quý vị và chị Khôi Nguyên. Hẹn gặp lại lần khác.
Cá nhân Khôi Nguyên thì chỉ có một câu thôi, đó là cha mẹ là người đồng hành chứ không phải là người quản lý với con. Đúng. Thì nó sẽ giúp cho con phát triển mà giúp cho tình cảm của cha mẹ và con cái tốt
vui
đẹp hơn, bền vững hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia chương trình. Kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị phần còn lại của ngày được bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.